Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cảm ơn chị Ai Loan và các bạn anh chị trong chương trình Radio. Hôm nay thầy xin nói về những cái đặc tính mà chúng ta khi mình đã tới cái tuổi 60 rồi mình nên làm cái gì. Đây là một cái bài tóm lại của một cái bài giảng hôm đầu năm của thầy. Thì có người muốn thầy giảng lại và làm cho rõ ràng hơn những cái triết lý trong đó, cho nên hôm nay thầy cũng xin nói lại. Thường thường đó các bạn nghe Mỹ nói rằng là mình đừng cái retire mà mình refire. Retire tức có nghĩa là mình về hưu đó. Tức là mình buông cái công việc của mình đi và bây giờ mình có tiền có bạc rồi thì mình đi chơi, mình đi cruise, mình đi thăm chỗ này chỗ kia cho nhẹ nhàng, vui vẻ. Thì cái đó là một cách mà mình gọi là về hưu. Nhiều khi về vườn, làm này, làm nọ để mà cho nó thanh thản đi. Còn nhiều khi về hưu thì mình đi giữ con, giữ cháu vân vân. Nhưng mà người Mỹ thì người ta quan niệm rằng là mình nên refire. Fire là lửa, refire là thắp lại cái ngọn lửa. Làm lại cái nhiệt huyết, nhiệt tâm của mình đốt lên lại, thắp lên lại cái ngọn đèn để cho mình sống lại với nhiều cái sức sống mạnh liệt hơn. Thì cái đó là một cái triết lý khác, là nói rằng là về hưu hay chẳng về hưu không quan trọng, mà làm sao đó cho cái năng lượng của mình tiếp tục mà nó cháy tỏa và có ích hơn nữa. Thì đó là một cái triết lý mà rất là hay của cái người mà cái thời đại bây giờ. Và các bạn biết đó, những người mà đại sau thế chiến thứ hai, từ là ngày trong sau 45, 49 trở đi cho tới bây giờ đó, thì thường thường người Mỹ người ta gọi cái đó là cái thế hệ boomers. Cái thế hệ đó đó bây giờ cũng đi vào trong tuổi 60, 70 rồi, các bác 70 tuổi rồi. Và những người đó thì từ từ đó, họ cũng có một cái lối sống mới khác hẳn đi cái lối sống của những cái người mà 50 hoặc là 60. Cho nên cái mỗi cái giai đoạn sống nó khác nhau, mỗi cái loại văn hóa nó khác nhau. Đối với người Việt chúng ta đó thì là cái lại cái tuổi 60 này ấy, thì chúng ta vẫn còn làm việc các bác. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra đó, làm sao đó cho mình làm cho cái bồ đề tâm của mình tiếp tục phát triển, làm sao mà mình là người đạo Phật đó mà mình tiếp tục mà mình hướng cái tâm mình vào con đường tu cho nó hay ho hơn chút xíu ở trong cái tuổi 60 này. Bởi vì nhiều khi ở cái tuổi này đó thì mình làm việc cũng đủ rồi, và mình có con có cháu mình lo cũng đủ rồi, và nhiều khi đó mình cần một cái xu hướng tâm linh cho nó mạnh mẽ hơn. Cho nên cái chuyện của người Việt Nam chúng ta đó, những ai mà tới khoảng chừng 55, 65 cái khoảng đó cho tới trước 70 đó, thì thường thường mình lúc nào cũng đặt câu hỏi là con đường tâm linh của mình như thế nào. Bởi vì đó là cái gần như là cái xu hướng của người Á Đông chúng ta lúc nào chúng ta cũng sống đó vì có một cái giá trị tâm linh, và cái giá trị đó nó mạnh mẽ lên trong từ khoảng tuổi 55 cho tới 65. Thì thưa các bác đó, thì là nó có ba cái chuyện đó mà nó xảy ra mà nó có thể giảm thiểu nếu mình không chú ý, và nếu mình chú ý thì nó sẽ tăng trưởng lên. Cái chuyện thứ nhất đó gọi là nhiệt tâm, thứ nhì là ái tâm, thứ ba là tín tâm. Để thầy nói từ từ ba cái đặc tính này. Thì thứ nhất là cái nhiệt tâm này mình gọi là cái passion. Cái passion là một cái đam mê vô cùng. Cái chữ nhiệt tâm dịch là chữ cái đam mê, nó hăng say vô cùng làm cái việc gì. Nhưng mà từ từ khi mình già ra, mình mệt mỏi rồi đó, thì nhiều khi đó mình không còn có cái nhiệt tâm nữa. Thầy nhớ khi mình ở bên Hawaii có một người bạn của thầy đó, thì là ông đó ông tên là Peter Shi. Ông Peter này rất là hay, là bởi vì đó ông đã lớn rồi, các bạn biết không, ông về hưu rồi, nhưng mà ông có một cái đặc biệt là ông mỗi năm đó ông đều vào trong trường đại học là University of Hawaii để ông lấy cái khóa mà học. Thầy rất là ngạc nhiên, tôi hỏi tại tại sao bạc về hưu rồi bạc học làm gì vậy. Thì ông nói như thế này: hồi xưa tôi nhỏ, tôi nghèo, tôi không có giờ học, lúc tôi lớn lên tôi có vợ làm việc. Ông là kiến trúc sư các bạn, nhưng mà tôi cũng không có thời giờ để mà tôi có thể theo đuổi những cái chuyện mà tôi thích, rất thích, mà hồi nhỏ tôi thích. Thì tôi thích vẽ, tôi thích làm đồ gốm, tôi thích nặng những cái chậu, những cái chén, những cái bình hoa, mà tôi không biết làm sao mà làm. Rồi sau này tôi là thích vô trong Home Depot, tôi thấy người ta dùng những cái power tools, những cái dụng cụ đó mà cưa, mà cắt gỗ đó, tôi muốn biết sử dụng lắm, nhưng tôi không biết ai dạy. Tôi muốn đi vô học lại. Và khi tôi học rồi tôi mới thấy, ô trời ơi, có nhiều cái chuyện mà đẹp hay vô cùng mà để mà kỹ thuật. Rồi vợ tôi thì thích nuôi lan, rồi bây giờ bà học làm sao mà nuôi những cái cái làng đó trồng những cái hoa kia, vân vân vân. Thì thưa bác, đó là những cái mà làm cho thầy rất là kính phục, là bởi vì ở cái tuổi 60 mấy rồi đó, bác Peter này thì vẫn tiếp tục làm những cái chuyện mà cái nhiệt tâm của bác rất là làm cho bác rất là trẻ trung. Và cách bác nói năng, cái mái tóc tuy là nó trắng bạc của bác, nhưng mà cách mà bác sống đó, nó đầy những cái nhựa sống, cái nhiệt tâm vô cùng. Thầy hỏi bác, nhưng như vậy thì tại sao bác không nghĩ tới chuyện là bác đi làm thiện nguyện nữa gì hả? Mà nói có chứ, tôi vẫn đi làm thiện nguyện chứ, tôi vẫn có cái để cái giờ tới làm những cái chuyện gì mà nhiều khi cái chùa này chùa nọ, tổ chức này tổ chức nọ mà nhờ tôi, lúc nào tôi cũng đi làm cả. Tôi là giống như thế, là bên này kêu bên kia kêu, tôi sẵn sàng đi khắp mọi nơi để mà làm hàng tuần như vậy, như là thứ bảy chủ nhật là lúc nào tôi cũng là đi làm việc này việc kia cho người này người kia. Thầy nghe như vậy thấy rất là hứng thú, là bởi vì tại ra là bác này có một cái lý tưởng sống mà có một cái nhiệt tâm thật là mạnh, một cái sự hăng say hăng hái vô cùng. Thì các bạn biết nhiều khi cái đam mê đó đó mà từ từ nó ít lần thì nó trở thành chỉ là cái enthusiasm, là một cái nhiệt huyết thôi, nhưng mà một cái sự hăng say, nhưng mà hăng say đó nó nhiều khi mình nói rồi không làm gì cả. Và các bạn thấy là nhiều khi đó mình nói nhiều lắm nhưng mình không muốn làm gì, bạn chẳng làm gì. Nhiều khi mình chỉ tay năm ngón mình kêu người ta làm thôi, mình có nhiều ý kiến hay lắm các bạn, nhưng mà mình không làm được gì cả, bởi vì cái nhiệt tâm của mình chết rồi, mình không còn sức sống mạnh mẽ đâu, nhưng mình có cái miệng mình nói thôi các bạn. Cho nên đó, muốn mà cho mình đó, làm sao mình tiếp tục một sống mà hay đó, thì mình phải tăng trưởng cái sự hăng say, cái nhiệt huyết của mình. Và cách duy nhất của mình đó, mình làm đó, là nhiều khi đó các bạn nên tìm một cái hobby, một cái chuyện gì mình thích, mình hăng say hồi xưa đó, bây giờ mình làm đi. Còn nếu không đó, thì bạn hãy lên chùa, lên nhà thờ, lên mọi nơi đó, bạn xin một công việc thiện nguyện để bạn làm. Và nhiều khi các bạn biết không, là ở trong cái cuộc sống của mình đó, là không biết bao nhiêu người cần cái sự giúp đỡ của mình, cần cái sức lực và thời gian của mình nữa đó. Tại vì mình muốn hỏi thôi, mình hỏi đó thì người ta sẽ cho biết ngay là người ta cần như thế nào. Cho nên nhiệt tâm, sự hăng say của mình đó, phải tiếp tục. Cái tâm thứ nhì gọi là ái tâm. Ái tâm này là cái chữ ái này là cái tình người đó bạn, chứ không phải là tình yêu đương gì cả. Cái tình người này nó phải mạnh mẽ vô cùng, tại vì cái tình người này giúp cho mình nối kết với người này người kia, mình nói chuyện này chuyện kia. Còn một bác kể lại với thầy rằng, thưa thầy, con đó, mua cái phone, nhưng mà thầy qua cái phone này, thầy chỉ cho con làm sao mà con có thể nghe được cái bài pháp mà cà phê của thầy. Tại vì là cái phone con mua, nhưng mà thầy có biết không, là nhiều khi cả tháng đó có đâu có ai điện thoại tới con đâu, con chỉ đi điện thoại người này người kia nhờ họ đem xe đưa con đi, nhưng mà chứ con cái nó không ai điện thoại tới con cả. Thầy nghe trong lòng cũng buồn, vì nhiều khi đó trong cái thời đại này con cái nó cũng quá bận bạc, nó không có kêu mình nữa các bạn, nó không nhớ mình để mà kêu nữa, tại vì nó quá nhiều chuyện nó bận rộn đi. Và nhiều khi các bạn thấy là ở trong gia đình của mình đó, nhiều khi anh em của mình đó, đâu phải mình điện thoại hàng ngày thường xuyên đâu, nhiều khi không nói chuyện, nhiều khi cả năm mới không nói chuyện các bạn, khi một năm gặp một lần là chuyện lần thôi. Thế nên cái chuyện đó mà như vậy, để lúc mình lớn tuổi rồi thì nhiều khi gia đình mình á, mình gọi là cái bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhiều khi đó mình không gặp ba con, mình cũng không có điện thoại nói chuyện với con cái được, mà chỉ gặp những người bạn bè trong nhóm thôi. Cho nên cái sự nối kết của mình nó từ từ nó giống như là nó lạc lẽo đi và nó nguội lạnh đi. Cho nên mình cần có cái tình người, mình cần có nối kết với người ta để cho mình ấm cúng. Như là cái khoảng mà 55, 65, 75 đó, cái khoảng mấy chục năm đó đó các bạn, là nhiều khi đó là từ 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 mình thấy là cái mối liên hệ mình với những người xung quanh từ từ càng lúc càng ít. Thầy có một cái người bạn Mỹ của thầy sống ở bên Montana, thì bà ta mới nói cho thầy nghe, bà nói có nhiều khi tôi ngồi như vậy đó, mà tôi uống một ly cà phê buổi sáng, tôi ngồi cho tới đến từ 6, 7, 8 giờ, tôi ngồi như là ngồi thiền cho tới 9, 10 giờ vậy đó. Thầy hỏi, chà, như vậy chắc là bác thiền định chắc là cao lắm mà. Tôi nói, không, không phải thưa thầy. Tôi ngồi là bởi vì tôi không biết chuyện gì mà làm cả. Thì tôi cứ ở con mình nè, ông chồng tôi cũng chết sớm rồi, vì tôi cứ ở mình, con cháu tôi nó đi khắp chỗ này chỗ kia làm việc rồi, tôi không có người nào ở đây cả, vì tôi không biết làm sao, nhất là mùa đông về nữa. Thành nhiều khi tôi ngồi tôi khóc mà tôi không biết làm cái gì bây giờ. Tôi buồn nhưng mà tôi không biết làm sao mà giải được cái buồn, thành tôi ngồi giống như ngồi thiền vậy đó. Bà biết không, cái mặt của bà này đấy, bà chỉ mới 67 tuổi thôi nhưng mà nhìn vào thì nó già vô cùng. Những cái nếp nhăn nó quá nhiều trên mặt đi, cái nỗi buồn nó quá nhiều. Thầy mình nói nhưng mà như vậy thì tại sao bà không có chủ động mà điện thoại nói chuyện? Thầy có biết không, tôi điện thoại tới nó có cái nhiều khi là nói để message cho con, nó không có thời gian nói chuyện nữa, tội nghiệp vậy đó. Sau rồi đó thầy mình nói như vậy thì tại sao bà không đi làm thiện nguyện đi? Bà nói tôi có làm nhưng mà rồi bà nói một số cái lý do này nọ, cuối cùng cả thầy nói thôi bây giờ đó tốt nhất là bà nên đi tìm một cái hội gì mà nó nhỏ thiệt nhỏ ở đây này, có không? Bà đi tham gia cái hội đó đi, hội nhỏ được, không cần nhiều người, ba bốn người làm việc thôi được rồi. Bà đi tìm, rồi cuộc bà đi tìm một cái horticultural association, tức là mình gọi là trồng cái cây kiểng này nọ đó các bác. Thì bà đi tìm cái hội đó để bà đi tỉa cây mà nhỏ nhỏ như vậy thôi đấy. Nhưng không ngờ khi bà đi như vậy đó thì bà gặp hai ba người người bạn cũng của tuổi như vậy, và họ ngồi họ nói chuyện từ 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 cái hội đó, cái club đó chỉ mấy người đó thôi đó, nhưng mà họ vui với nhau. Rồi họ bữa sáng nhiều khi họ tới họ uống trà với nhau, rồi xong rồi đó một hai ba năm sau thì thầy có tới thăm lại một lần nữa đó. Thì thầy có điện thoại thầy hỏi bà thôi đó, thì bà nói ô bây giờ tôi vui lắm, là bởi vì đó tôi bây giờ tôi biết tại sao mà tôi buồn như vậy, là bởi vì từ khi ông chồng tôi ông chết đó, là từ tôi đóng cửa 4 5 năm liền tôi không có đi ra khỏi cửa, chứ không phải là vì là không có hồi hai gì cả, vì tôi cảm thấy buồn. Bây giờ đó thì nhờ thầy nhắc một cái thì tôi mới sực nhớ ra những connection tôi vẫn còn đó mà. Thì bây giờ tôi mới biết đó là không phải ai cả, mà tại vì là tôi buồn. Bây giờ đó tôi tích cực, tôi biết gặp những cái người mà đi đi cắt cây, đi tỉa cây, đi nặng cây như vậy đó. Bây giờ tôi nói chuyện rồi từ 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 tôi thấy tôi giống như cái cây đấy. Không có đồng đầy, không làm như cái cây nào nó lung tung, nó mọc đủ thứ chuyện cả. Mà mình cắt mình tạm này, cây này mọc thẳng lên và nó vươn lên, chứ còn không cái cây nó lu bu xu xu, nó không đẹp. Tại vì tôi mà biết ra rằng là tất cả mọi chuyện là bởi vì tôi tự đóng cửa chính mình lại, tôi không nối kết với ai cả. Mà đó cũng vì là buồn, chồng tôi chết rồi tôi buồn. Thưa các bác, đó là một cái chuyện thiệt mà làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Nhiều khi đó là mình cần có một cái hồi nhỏ thôi, không cần nhiều, còn một cái chỗ nào để mình nói chuyện về người này người kia và mình tìm được cái lý tưởng sống của mình nối kết lại với những cái người mà mình thấy là mình có thể có một cái quan hệ lâu dài được. Bởi vì con người mình nhiều khi các bạn biết không, nhiều khi đấy mình nói thì nói, nhiều khi là các bạn thấy nhiều khi bạn bệnh nằm nhà thương đó, những người mà tới thăm mình đó, họ vào họ chào hai ba câu một cái rồi đó họ lấy phone ra họ đừng có nói chuyện, họ nhiều khi họ có vẻ gắng gượng, họ ngồi cho lâu một chút xíu rồi họ về. Nhưng mà những người mà thương mình thiệt là họ tới nhiều khi họ nấu món ăn này, ở với mình lâu lắm, mình muốn đuổi họ cũng không muốn về nữa. Họ ngồi chuyện, họ cầm tay, họ làm cho mình cười, họ sống trong vài giờ đồng hồ với mình thôi, hay là trong 50 phút, 30 phút, 20 phút thôi, nhưng mà rõ ràng có một sự ấm cúng và nối kết rõ ràng. Cho nên các bạn thấy nhiều khi là mình nhìn vào những cái chuyện này, mình thấy rằng cái tình người mà nối kết với nhau nó quan trọng lắm. Và nhiều khi mình giận, mình nói những câu lỡ lời, mất đi cái tình đó, hoặc là nhiều khi cái người đó có một cái lỗi nào làm rồi mình không có chịu tha thứ, và mình không có tha thứ cho nên mình cứ kẹt với cái người đó hoài, trong đầu mình không thể mở ra được và tâm mình không thể mở ra được, và đến lúc mà mình có cần người đó thì người đó cũng không có tới với mình được, và mình không nối kết được với người đó. Thầy còn nhớ một câu chuyện cũng xảy ra cũng lâu năm rồi. Thì thầy được đi mời để giảng ở một cái chỗ ở bên Hawaii đó, bên Maui. Thì cái chỗ đó là cũng khoảng chừng nhiều lắm là khoảng 20 người được ngồi nghe thôi trong cái nhà. Thì thầy mới đi tới cái nhà của cái anh này để giảng. Thì cái lúc đó thầy thuyết giảng thì thầy cũng nói chuyện về thiền, nói chuyện về Phật pháp như vậy đó. Bữa tối hôm đó thì những cái người mà ở xung quanh cái vùng đó thì họ biết, thì họ nghe, thì họ được thông báo viết trên cái bulletin của cái community hall, thì họ biết thì họ tới. Thì cái sau khi mà mọi người tới rồi thì cũng khoảng chừng 7-8 giờ gì đó thầy bắt đầu thầy nói chuyện, thì là đóng cửa lại, thì đây là cái nhà tư. Thì đột nhiên cái bảo vệ ông có một cái người tới gõ cửa. Thì ông chủ nhà, tức là cái người mời thầy đi giảng đó, ông chủ nhà ông mới ra, ông mới xô ông này đi mà ông tới trễ quá, đừng đừng vô nữa, bây giờ tụi tôi đang thầy đang giảng, đừng có vào đây làm phiền. Rồi ông physically là ông lấy tay ông xô ông kia ra, đóng cửa cái rầm. Thì thầy cũng ngạc nhiên là tại vì nó có cái motion là nó ồn ào. Khi mà xong rồi thầy vô thầy hỏi, ủa cái chuyện như vậy là không, có một cái người tới trễ quá mà tôi thấy tôi ghét, tại vì là đã thông báo đi sớm mà không chịu tới tới trễ cả giờ đồng hồ. Tôi ông nói ông nào vậy? Ông là ông bác sĩ, nhưng mà ông bác sĩ nhưng ông không thể nào mà kiêu ngạo mà ông muốn tới lúc nào ông tới. Thì thầy cũng để ý, thầy bỏ qua cái chuyện đó. Cái bà có biết chuyện gì xảy ra không bà? Khoảng 1-2 năm sau thì bên Maui nó có cái dengue fever, tức là mình gọi là cái bệnh sốt xuất huyết. Thì không may thì là cái người vợ của vị chủ nhà đó đó thì lại có cái bệnh đó, bị sốt xuất huyết. Thì mới đem đi nhà thương bên Kahului, tới đem nhà thương. Thì khi đem nhà thương này thì là không biết làm sao mà gặp ai bây giờ, nửa đêm đem qua. Thì không ngờ cái người trực là cái vị bác sĩ. Cái vị bác sĩ này chính là cái người mà ông chủ nhà đã xô ra, đuổi ra. Vị bác sĩ đó đấy không hề có cái tức giận, mà ngược lại vị bác sĩ đó đấy rất là vồn vã tiếp tiếp đón và chữa lành. Ông chủ nhà đó khi mà xong rồi ông chỉ có biết cầm tay cái người bác sĩ đó mà cảm ơn, và nói rằng tôi thật là ông dường như là muốn quỳ xuống đó bác, quỳ xuống để mà cầm tay để mà cảm ơn đó. Thế bác sĩ nói không, cái bổn phận cứu người và bổn phận làm là cái bổn phận của tôi. Ông đừng có ngại. Cái vị chủ nhà mà chảy nước mắt là bởi vì các bạn biết ông, nhiều khi là cái sự nối kết của mình ấy, mình nhiều khi không không nối kết, mình cắt đứt, mình tạo cái hận thù. Nhưng mà cái con tim của vị bác sĩ kia thì quá rộng, và ông không còn lấy đó làm một cái tư thù, mà ông lấy cái ân mà báo cái oán, lấy cái đức mà báo oán và cứu cái người vợ của cái vị chủ nhà này. Thì đại khái người vợ cũng cái bệnh đó là bệnh sốt xuất huyết, nhưng mà không phải là như Việt Nam mình là bệnh là chết, mà thật sự là chỉ có nặng thôi. Nhưng mà cũng có người giúp đỡ được, vì bác sĩ này đúng lúc đúng thời mà giúp đỡ được. Cái câu chuyện đó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Cái vị mà bác sĩ đó kể lại, chính vì là kể lại cho thầy nghe và mỉm cười nói với thầy rằng ở đời đó, mình không biết cái chuyện gì có thể xảy ra được, mình nên lúc nào cũng mở lòng và lúc nào cũng tìm cách nối kết với người, và nếu làm sai thì mình xin lỗi, và nếu người ta xin lỗi rồi thì mình nên chấp nhận. Mà đó là một cái làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều, là bởi vì con người mình lúc nào cũng có những cái lỗi mình làm cả, và ăn thua là mình có thể có cái khả năng mà xin lỗi và mình được người ta chấp nhận hay không. Bởi vì cái nối kết đó là cái đặc tính của cái quan hệ của mình, và mình không muốn lúc nào cũng là sống đơn độc cả, lúc nào mình cũng ở trong cái chỗ mà khó khăn chỉ có mình với mình mà thôi. Mình muốn sống với tất cả mọi người và mình muốn được mọi người chấp nhận mình mà. Bởi vì đây là một cái cộng đồng của loài người mà các bác. Mình đâu có muốn là chỉ là sống một mình đâu. Mình đâu phải là hòn đảo đâu. Bởi thế cho nên cái sự ái tâm, cái lòng mà tình người nối kết rất là quan trọng. Mình đã nói tới nhiệt tâm và mình nói tới cái tình người là cái ái tâm. Bây giờ mình nói tới cái tín tâm. Cái tín tâm là cái lòng mà hướng thượng rất là quan trọng. Cái hướng thượng này đó nó đòi hỏi mình đó là mình lúc nào mình cũng tin vào một đấng trên cao, hoặc là Phật, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Chúa, hoặc là Đức Mẹ, hoặc là đấng Allah, nhưng mà mình phải có một cái niềm tin tưởng. Thường thường lúc mình nhỏ đó thì mình tin rất là dễ dàng, nhưng mà đến khi mình lớn lên đó các bạn biết không, từ 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 đó mình tin vào những cái chuyện gì mình gọi là thực tế, mình tin vào tiền bạc, mình tin vào sức mạnh của cái bàn tay của mình tin vào sức mạnh của trí óc, của cái sự thông minh, của cái khôn ngoan của mình tin vào cái bản ngã của mình, cái tôi của mình tin vào cái mạnh lực, cái đồng tiền và cái quyền lực, mình tin vào cái vị trí mình đang ngồi ở đây. Và từ 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 đó mình không còn tin vào đấng trên cao nữa. Từ từ mình cho những cái đó là mê tín, và những cái gì mà nói về ma quỷ thì mình lại cảm thấy sợ hãi và tin của ma quỷ. Nhưng mình không tin Phật Bồ Tát, mình không tin Chúa, vì mình không thấy và mình mất đi cái niềm tin từ từ. Bởi thế cho nên đó là một cái nạn của cái thời đại, là cái nạn làm cho mình có nhiều cái vật dục mà mình không có cái tâm linh nhiều được các bác. Bây giờ muốn làm sao mà có cái tâm linh đó, chỉ có cách duy nhất thôi là mình nên theo những bậc đạo sư để mà tu học, hoặc là mình nên đọc sách, đọc vở để mà hiểu thêm, để mà làm cho mình mở trí thêm. Nhưng mà cái sự gặp gỡ mình với những cái người mà có cái lòng tin đó, rất là quan trọng. Bởi vì khi mình gặp những người mà có cái lòng tin rồi thì họ sẽ truyền cái lòng tin tới cho mình các bạn. Cái đó là một cái điều thực tế nhất. Cái nhiều khi đó, mình không thể nào không có cái lòng tin, mà mình muốn có lòng tin nhiều khi cũng phải có một cái nhân duyên gì mới có cái lòng tin được. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm nói tới cái lòng tin đó, là một cái căn bản vô cùng. Kinh Hoa Nghiêm thì cho rằng hay là định nghĩa rằng là cái lòng tin đó, là đạo nguyên, là cái chỗ mà khởi đầu, khởi nguyên, cái chỗ mà nguyên thủy của cái đạo, cái chỗ mà nó chưa bị chia chẽ của cái đạo là cái lòng tin, và nó là mẹ của sinh ra tất cả các công đức. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện như thế này nha. Khi xưa có một cái người, mình gọi là một cái vị mà chuyên đồ tệ đó các bác, học thuyết heo này là vân vân đó, thì người rất là dữ tợn và lúc nào cũng mắng chửi người xung quanh cả. Đến cái ba mẹ của mình cũng mắng chửi ba mẹ, mẹ rất là sợ hãi, bắt mẹ phải làm việc cuồng cuộc như là người đệ tử vậy. Thì bữa đó đó thì cái vị đô tệ này đó, thì đúng tới là cái năm hàng của mình. Cái năm hàng tức là cái năm, thì dụ như bây giờ năm nay là năm Tuất, mà cái bác là tuổi Tuất thì là dùng cái bao hàng vậy đó các bác. Thì cái bao hàng thì là ông thầy bói ông nói, ô năm nay năm hàng, nếu mà người mà người không lên trên chùa đó, mà cái chùa gọi là chùa Quan Âm Bồ Tát đó, người đảnh lễ đó, là thế nào người cũng sẽ bị nàng đó nha. Thế nên người phải chịu khó mà lên mà đảnh lễ đi, mà cầu được Quan Âm Bồ Tát đi. Thì nói như vậy xong thì cái ông này đó, ông nói nhưng mà Quan Bồ Tát trên đó hay là ở đâu tôi không tin, tại vì làm sao tôi lên lại cái tường thôi, làm sao mà có cái Quan Âm Bồ Tát này nào được, làm sao tôi không tin được. Không thì ông cứ đi đi, thế nào ông cũng gặp cái Quan Âm Bồ Tát mà. Thì ông này ông nghe như vậy rồi thì ông mới vác đồ vác đạc lên, ông đi theo, mình gọi là đi triều bái cái chỗ mà Phổ Đà Sơn đó, mới leo thuyền qua bên Phổ Đà Sơn để mà đi tới chùa đảnh lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, vì tin rằng như vậy thì sẽ hết hạn. Thì ông theo cái đoàn người đi một hai ngày lên bờ, qua sông, qua biển tới cái đảo đó là đảo để mà mình gọi là bây giờ đó, mình tới cái đảo đó để mà mình lên trên cái điện của Đức Quan Âm Bồ Tát để mình lại Phật đó, gọi là Phổ Đà Sơn, cái đảo là gọi là Puto Island. Khi ông tới thì thấy mọi người cũng đi Tam Bồ Nhất Bái, ông cũng đi theo Tam Bồ Nhất Bái, cũng đảnh lễ, cũng sung sướng vô cùng. Thì đi tới đó thì mới gặp ngài Phương Trượng. Phương Trượng mới hỏi con đi đâu vậy? Dạ con đi đảnh lễ vì con trúng cái hàng này, nhưng mà con không biết là làm sao mà gặp Đức Quan Âm Bồ Tát. Cái vị Phương Trượng ở chùa Phổ Đà Sơn này đó, thì là cũng là một cái người giác ngộ, một người mà thông thái, thông minh cực điểm. Nhìn ông này mình nói câu, à biết rồi, người đó muốn đại lễ Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là cái người đó mà phải nói rằng là đi dập ngược. Nếu mà người đó mà tìm được cái người đó mà đại lễ này, thì mà người mà thấy được cái người nào mà đi dập ngược đó, thì là đúng là Đức Quan Âm Bồ Tát đó. Ông này ông nghe nói rồi thì ông đại lễ lên trên điện Phật rồi cũng không thấy ai cả. Thì ông lại không xong rồi thì ông mới hơi buồn, mà trở về lại trên đường, trở về lại gặp Phương Trượng. Phương Trượng nói như vậy là không, ngươi sẽ gặp hệ mà ngươi thấy cái người nào mà mang cái dập ngược thì đó là Đức Quan Bồ Tát đó, đừng có nản chí, cứ lại đi. Thì ông đã lại Tam Bồ Nhất Bái lên rồi thì lúc đi về đâu còn lại chi nữa. Thì ông chỉ đi lại dọc theo bên con đường đi về, thấy cái điện Phật nào thì ông nhào vô ông lại thôi. Lúc ông về ra ngồi bờ, lên tàu đi về lại qua biển để về lại đó nhà đó, thì là Bữa đó tối đó thì ông về ông tối tới tới nhà tối âm. Thế ông mà đập cửa rầm 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 kêu bà mẹ ra. Bà mẹ thì là bà rất là thương con nhưng mà nửa đêm làm sao mà vắng đèn lên được. Thì ba mày hốt hoảng hốt hoảng. Bà mình từ nơi cái phản là ba mới nhảy xuống xò dẹp vô. Bà chạy ra mở cửa cho lẹ, đốt cái đèn cầy lên. Thì mở cửa ra thì ông con ông mình nhào vô. Ông đi vô nhà thì là ông mày thấy mẹ cầm cái đèn cầy thì ông thắp cái đèn lên nở cái lớn lên. Thì thắp đèn lớn lên rồi thì là ông mẹ hỏi là con đã thấy được con Bồ Tát chưa, nói ô con chưa gặp ngài được, nên con nghe ngài Phương Trượng nói là con Bồ Tát đó là cái người đó mà mang dập ngược mà con vẫn chưa có lại hết trên kia rồi lại xuống cũng thấy. Thì nói từ đó rồi thì ông nhìn cái ba mẹ, tại vì ông vừa mà thắp cái đèn sáng lên nhìn ba mẹ thì ông thấy ba mẹ ông nó đang mang dập ngược. Là vì sao vậy? Tại vì hồi nãy lúc mà mẹ vừa vừa trôi dậy khỏi giường đó thì là nghe cửa đập gấp quá mà đèn chưa có thắp lên cho nên sọ dẹp mà sọ ngược. Ông nhìn cái dẹp ngược như vậy chạy toát mồ hôi sụp lại xuống. Có đây phải là quan Bồ Tát không? Đây không phải là mẹ của tôi, đây là quan Bồ Tát, nhất định là quan Bồ Tát, không phải là mẹ của tôi. Bà mẹ là không, đây là mẹ mà, quan âm đâu mà quan âm. Nhưng mà các bác biết sao không? Ông tin rằng đây là quan Bồ Tát. Bởi vì vậy cho nên ông thay đổi. Cái lòng tin là nó mạnh vô cùng. Và người mẹ trở thành là quả âm Bồ Tát với ông. Nhưng mà câu chuyện này có phải rằng là nói rằng là mình phải đi Phổ Đà Sơn hay không? Phải nói rằng là cái lòng tin là một cái sự nhận tri hay là không có thiệt. Mà câu chuyện này nói rằng đó, các bạn biết không? Nhiều khi cái lòng tin của mình á, mình đừng có nghĩ tới là một cái vị nào trên cao phải đi gặp. Mà nhiều khi cái lòng tin mình sẽ phát khởi lên bởi vì những cái sự kiện rất là bình thường trong cuộc sống. Mà những cái sự kiện đó đó, nhiều khi nó vô tình hay cố ý đó, mà nó phát khởi lên cái lòng tin. Có cái lòng tin đó đó, thì tự nhiên là cuộc sống của mình trong cái khoảng mà 55, 60, 65, 70 đó, nó mới trở nên ý nghĩa vô cùng. Bởi vì mình sống là mình biết rằng đó là mình phía trên còn có chư Phật, chư Bồ Tát. Nhưng mà mình sống một cách đơn độc giữa cái không gian này đâu. Cho nên mình phát triển cái lòng tin. Và bất kỳ chuyện gì làm đó mình cũng nên thành tâm. Mình nên chắp tay lại, nên cảm kích. Là bởi vì cái lòng mà thành tâm mà cảm kích của mình, tri ân, biết ơn của mình sẽ giúp mình tới gần hơn một chút để mà phát khởi cái lòng tin. Thì ba cái chuyện là nhiệt tâm, ái tâm và tín tâm, cái đó nó quan trọng lắm các bác. Nhưng mà muốn cho mình phát khởi dễ dàng thì mình cần phải có một cái chuyện mà kinh dịch gọi là lời kiến đại nhân. Lời kiến đại nhân có nghĩa là gì? Lời rất là có ích cho mình khi mình gặp cái bậc đại nhân. Đại nhân là ai? Là những cái người mà giúp mình, những cái người hiểu biết được cái tình cảnh của mình mà giúp mình. Thế nhiều khi đó các bạn phải có một cái người bạn rất là thân thuộc, một người thầy, một người mà thương mến các bác, một người mà trợ giúp mình đó, để mà khơi dậy cái lòng tin, khơi dậy cái nhiệt tâm, khơi dậy cái ái tâm, cái lòng mà lúc nào mình cũng có một cái tình người cả. Nhưng mà cái tín tâm, nhiệt tâm, ái tâm là để làm gì vậy? Để mà mình có một cuộc sống đó, mình gọi là có cái sứ mạng. Cái sứ mạng của mình trong cái tuổi mà 60 mấy, 70 rồi đó, cái sứ mạng mình là cái gì các bác? Là mình nên đem cái kinh nghiệm mình là mà trao truyền lại cho con cháu. Mình nên dâng hiến cái thời gian mà còn lại cuộc sống của mình trên địa cầu này đó cho con, cho cháu, cho những cái người mà về sau. Bởi vì các bác mà đã quá 60 tuổi rồi thì mình là những người mà từng trải về kinh nghiệm nhiều lắm. Và mình là những cái người rất là quý, không phải dễ tìm. Cho nên thầy mong rằng là các bác luôn luôn có cái thời gian đó để mà chia sẻ kinh nghiệm của các bác với tất cả những cái người mà thế hệ trẻ. Và nếu các bác mà tới chơi được với cái hội Tứ Bi Phụng Sự hoặc là gặp những người anh em trong hội Tứ Bi Phụng Sự đó thì xin bác luôn luôn chia sẻ kinh nghiệm sống của mình để cho mình lúc nào cũng là tích cực và vui vẻ, để cho cái lòng mình luôn luôn là tràn đầy cái ánh sáng mà ai cũng muốn tới gần để lắng nghe và để mà tắm cái ánh sáng trí huệ của những bậc mà từng trải giàu kinh nghiệm đó. Cảm ơn các bác đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.